cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 12 tháng 2 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 12 tháng 2, Chúa Nhật thứ 6 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 12. Chỉ mình Thiên Chúa là đấng hiện hữu. Trải qua các thế kỷ, đức tin của Israel đã có thể khai triển và đào sâu hơn nữa các ý nghĩa phong phú chứa đựng trong việc mặc khải danh thánh của Thiên Chúa. Thiên Chúa là duy nhất. Ngoài Ngài ra không có thần nào hết. Ngài siêu việt trên vũ trụ và lịch sử. Chính Ngài tạo dựng trời đất. Thánh Vịnh 102 đã nói rằng, chúng tiêu tan, Chúa còn hoài. Chúng như áo cũ thảy rồi mòn hao. Nhưng chính Ngài tiền hậu y nguyên, tháng năm Ngài vẫn triền miên. Nơi Ngài không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. Ngài là đấng hiện hữu từ muôn thuở đến muôn đời, và như vậy, Ngài là đấng luôn trung tín với chính mình Ngài và với các lời hứa của Ngài. Vì vậy, việc mặc khải danh khôn tả ta là đấng ta là, chứa đựng chân lý này, chỉ mình Thiên Chúa là đấng hiện hữu. Bản dịch 70 và kế đó là truyền thống hội thánh đã hiểu danh thánh của Thiên Chúa theo nghĩa đó. Thiên Chúa là sự viên mãn của sự hiện hữu và của mọi điều trọn hảo, không có khởi đầu và cũng chẳng có cùng tận. Trong khi tất cả mọi thụ tạo đều lãnh nhận từ Thiên Chúa tất cả những gì chúng là và những gì chúng có, thì duy chỉ mình Ngài là tự mình hiện hữu. Và Ngài là gì đều do chính Ngài. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 212 và 213. 13. Thứ hai. 14. Thứ ba. Thánh Cyrilô Đan sĩ và Thánh Metodio giám mục lễ nhớ. 15. Thứ tư. 16. Thứ năm. 17. Thứ sáu. bảy thánh lập dòng tôi tớ Đức Trinh Nữ Maria. 18. Thứ bảy. 19. Tháng 2, Chúa Nhật thứ bảy thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ sáu thường niên năm B.
Danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa cộng đoàn, mỗi khi tham dự thánh lễ, là chúng ta có cơ hội gặp gỡ và đón nhận những ân lành của Chúa. Và trên hết là chúng ta được đón rước chính mình và máu Thánh Chúa để nuôi dưỡng xác hồn. Vậy, để bớt phần bất xứng, chúng ta hãy nhìn nhận những lỗi lầm thiếu sót trong tương quan với Thiên Chúa, với anh chị em, với bản thân và với những thụ tạo của Chúa trước khi dâng thánh lễ hôm nay. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chung tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha, Chúa cho tôi trần gian.
Xin thương xót chúng con, Chúa cho tôi trần gian.
Xin nhận lời chúng con cầu khẩn, Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha.
Xin thương xót chúng con, vì lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Chỉ có Chúa là Chúa,
chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn ngay thẳng,
xin tuôn đổ hồng ân giúp chúng con ăn ở thế nào để trở nên đền thờ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Lê-vi. Chúa phán cùng Môi-sen và A-a-rôn rằng: Nếu người nào thấy da thịt mình xuất hiện màu sắc khác thường, hoặc mụn nhọt hay những vết bóng láng, đó là dấu bệnh phong cùi, phải đem họ đến tư tế A-a-rôn, hoặc đến một vị nào trong các con trai của ông. Vậy ai mắc bệnh phong cùi, và tư tế ra lệnh phải ở riêng, thì phải mặc áo rách, để đầu trần, lấy áo che miệng và la to rằng mình mắc bệnh truyền nhiễm và ô uế. Bao lâu người đó còn mắc bệnh phong cùi và ô uế, họ phải ở riêng một mình ngoài trại. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đầy. Phúc thay người được Chúa không tranh cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian.
Chúa là chỗ trung thân, Chúa giữ con khỏi điều nguy khổ.
Con xưng ra cùng Chúa tội phạm của con và lỗi lầm của con đã không che giấu. Con nói, con thú thực cùng Chúa điều gian ăn của con, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con.
Chúa là Chúa trung thân, Chúa giữ con khỏi điều nguy khổ.
Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa, và mọi người lòng ngay hay hơn hờ reo mừng.
Chúa là Chúa trung thân, Chúa giữ con khỏi điều nguy khổ.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, dầu anh em ăn, dầu anh em uống, dầu anh em làm việc gì khác, anh em hãy làm mọi sự cho sáng danh Chúa. Anh em đừng nên cớ cho người Do Thái, dân ngoại hay hội thánh của Thiên Chúa phải vấp phạm. Như tôi đây, tôi cố làm hài lòng mọi người trong mọi sự, không tìm điều gì lợi ích cho tôi, nhưng tìm điều lợi ích cho nhiều người, để họ được cứu rỗi. Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Đức Kitô. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu. Anh ta quỳ xuống van xin rằng: Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Đức Giêsu chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn, anh hãy được sạch. Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh: Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế. Và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền để làm chứng cho người ta biết. Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành, và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa.
Kính thưa ông bà cô bác và anh chị em rất thân mến. Khi nghe các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay, anh chị em có cảm thấy điều gì là lạ không? Chứ riêng tôi có nhận thấy có những việc lạ thường trong các bản văn lời Chúa ngày hôm nay. Với bài tin mừng, ta thấy thái độ và hành động của hai nhân vật chính trong câu chuyện này trái với những quy tắc giao tiếp thông thường thời đó. Khi người bị bệnh phong cùi tìm đến với Chúa Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Và khi thấy thái độ của anh khẩn thiết như vậy, Chúa Giêsu chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh rồi bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Như chúng ta vừa nghe lại, anh cùi đến với Chúa Giêsu, đó là một điều lạ. Chúa Giêsu giơ tay chạm vào người anh, đó là điều lạ lùng thứ hai. Tại sao nói những việc đó lại là lạ thường? Chúng ta cùng dành chút thời gian để tìm về nguồn cội của vấn đề. Trước hết, theo như sách Lê-vi, Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-rôn rằng: "Người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, phải xõa tóc, che râu và kêu lên: ô uế, ô uế. Bao lâu còn mắc bệnh thì nó ô uế. Khi nó ô uế, nó phải ở riêng ra. Chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại." Đó chính là vấn đề đáng quan tâm. Bởi vì bệnh phong cùi là căn bệnh kinh hãi nhất của thế giới cổ xưa. Nó bị coi như là sự nguyền rủa tồi tệ nhất của Thiên Chúa. Nó thật là kinh khủng, thật là ghê tởm, là tột đỉnh của các bệnh tật. Người phong hủi phải báo tình trạng không thanh sạch của mình cho vị tư tế, phải chịu cách ly ra khỏi đời sống cộng đoàn. Anh ta phải la to lên để người ta biết đường mà tránh. Và theo Kinh Thánh, bệnh tật trên cơ thể thì thường được coi là biểu hiện của tội lỗi, bệnh của linh hồn. Một trong những dấu hiệu của tội đó là bệnh phong cùi. Giống như bệnh phong cùi, tội lỗi cũng ghê tởm như vậy. Nếu căn cứ theo luật, thì anh cùi này phải tránh xa người lành sạch. Nếu gặp người mạnh khỏe ngoài đường, anh ta phải la to lên cho người ta biết mình mắc bệnh, để mà người ta đề phòng. Đằng này, anh ta lại mon men đến bên Chúa Giêsu mới lạ, không hề rào trước đón sau gì hết. Đây là một điều cấm kỵ. Nhưng anh chàng này bất chấp những rào cản của luật xưa bó buộc, dẹp bỏ mọi mặc cảm để đến với Chúa Giêsu trong niềm tin tưởng sâu xa. Có lẽ anh chắc chắn rằng nếu Chúa Giêsu muốn, Ngài có thể chữa anh lành sạch. Anh đã đến với Chúa bằng tất cả con người thật sự của mình, không giấu giếm, không câu nệ một điều gì. Đọc chuyện xưa mà nghĩ đến chuyện ngày nay. Ngày nay có lẽ chúng ta hiếm khi nào nghe người nào khiêm tốn công khai nói lên những sự thật lở loét như vậy. Tốt thì khoe, xấu thì che, như là quy luật chung của xã hội. Có những thứ ung nhọt không chỉ là của bản thân một người nào đó, mà là cả của một tập thể đã mưng mủ lâu ngày đến giai đoạn nan y, vô phương cứu chữa, nhưng người ta lại thản nhiên chấp nhận nó trong đời sống cộng đồng. Nói không quá lời, thái độ tin tưởng và hành động khiêm nhu của anh cùi trong phúc âm theo Thánh Marco là một sự lạ được biết cách nay gần 20 thế kỷ, nhưng vẫn mãi là bài học mà con người học mãi chưa thông. Thứ đến, chúng ta cùng nhìn về hành động là lạ của Chúa Giêsu. Tin mừng cho chúng ta thấy Đức Giêsu cảm thông với anh cùi, giơ tay chạm vào người anh. Dầu luật pháp không cho phép đụng đến người phun hủi, chỉ đến gần 2 mét ta đã bị ô uế rồi, thế mà Đức Giêsu giơ tay ra đụng đến anh ta. Từ khoảng cách tạm coi là an toàn đến không còn khoảng cách, tay Chúa Giêsu đã chạm vào người anh. Nói đến đây, tôi nhớ lại những tháng ngày còn trong mái trường Đại Chủng Viện. Chiều thứ bảy hàng tuần sẽ có khoảng 8 thầy đi đến trại phong Bến Sắn để phụ chăm sóc những bệnh nhân ở đó. Có điều là chúng tôi chỉ được phép tiếp xúc với những người không còn nguy cơ lây nhiễm nữa, và công việc chủ yếu là hớt tóc cho họ. Mà hớt tóc thì phải chạm tới họ, nhưng với điều kiện là dùng găng tay y tế và mang khẩu trang. Ngày nay khi tiếp xúc với những người bệnh không còn khả năng hay là rất ít nguy cơ lây bệnh mà còn phải bảo hộ đầy đủ như vậy, trong khi đó Chúa Giêsu đang khi đi đường thì anh chàng bị bệnh phong hủi này đến với Ngài. Rõ ràng ngay lúc ấy Ngài chỉ có đôi tay trần. Như thế mà Ngài đã không hề mãi may nghĩ ngợi hay chuẩn bị đồ nghề chi cả. Với tình thương và quyền năng, Ngài đã chạm đến thân xác anh, đồng thời cũng chạm đến linh hồn anh. Một cử chỉ yêu thương làm thay đổi cuộc đời, một hành động nhẹ nhàng nhưng giải thoát sức nặng ngàn cân bao năm nhọc nhằn cam chịu nơi anh cùi. Chúa Giêsu đã đánh động tâm hồn anh, thôi thúc anh tìm đến Ngài. Nay chính Chúa Giêsu chạm đến thân xác không toàn vẹn của anh và cho nó lành sạch, sạch những ung nhọt lở loét bên ngoài lẫn sạch sẽ tâm hồn. Đối với Đức Giêsu, trong cuộc sống chỉ có một lề luật bó buộc duy nhất, đó là luật yêu thương. Lời dạy mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người như mình ta vậy đã đánh động đến anh cùi, và chính Ngài cũng đã làm gương. Anh đã đến với Chúa Giêsu một cách cụ thể, sống động. Anh đến với Ngài với tất cả niềm tin yêu và hy vọng, và chính Chúa cũng đã nêu gương sáng ngời để thể hiện tấm chân tình đó, yêu thương anh và chữa lành cho anh. Điều này nói lên một chân lý thật là sâu xa. Khi niềm tin và tình thương được thấm nhập và đem ra thực hành đúng nơi, đúng lúc, thì có những việc người đời cho là lạ kỳ, không thể thực hiện, lại trở nên sự thật hiển nhiên, muôn đời truyền tụng. Do đó, chúng ta được mời gọi đến với Chúa là cơ hội rất tốt, nhưng cũng rất cần thái độ trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến, để có thể đến với người trong cách thế tự nhiên nhất. Chúa Giêsu luôn tiếp đón mọi người. Do đó hãy mạnh dạn đến với Chúa trong bí tích hòa giải để Người chữa lành cho. Hãy đến với Chúa trong bí tích thánh thể để Ngài nuôi dưỡng cho. Và trong cuộc sống hàng ngày, hãy noi theo tinh thần của Thánh Phaolô để dù ăn, dù uống hay làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Không làm gương xấu cho bất cứ ai trong mọi hoàn cảnh, cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không tìm ích lợi cho riêng, nhưng cho nhiều người, để cùng được cứu độ. Và để cho những cuộc gặp gỡ bất ngờ luôn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người, chúng ta hãy học theo gương Chúa Giêsu là hãy yêu thương, cảm thông và giúp đỡ người khác với tất cả tâm tình quý mến và trân trọng. Amen. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa. Ánh sáng bởi ánh sáng. Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Được sinh ra mà không phải được tạo thành. Đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
Người đã
nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người.
Người
chiêu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chiêu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh.
Người
lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Như người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xin có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa đã đến trần gian để thanh tẩy và thánh hóa mọi người nên con cái Cha trên trời. Chúng ta hãy tin tưởng chạy đến với Người và nhờ Người dâng lời cầu cho Hội Thánh và cộng đồng nhân loại.
Xin Chúa luôn thanh tẩy mọi thành phần dân Chúa, ngày càng nên tinh tuyền thánh thiện. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa liên kết các dân tộc trong tinh thần phục vụ và góp phần xây dựng lợi ích chung. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa ban ơn nâng đỡ các anh chị em đau khổ thiếu thốn và cho họ cảm nghiệm được cụ thể ơn ấy qua sự giúp đỡ của mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa củng cố niềm tin nơi mỗi người chúng con hôm nay, để tất cả nỗ lực làm sáng danh Chúa trong đời sống hàng ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho con người được phúc làm nghĩa tử. Xin thương nhậm lời chúng con cầu nguyện. Vì chúng con tin tưởng Chúa có quyền ban phát mọi sự, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con dâng Chúa đôi tay này, bao vất vả làm cho tê tái. Chúa đôi chân này đi
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho thánh lễ này tẩy rửa và đổi mới chúng con, để chúng con đáng được phần thưởng muôn đời Chúa hứa ban cho những kẻ thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đạo.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa, chúng con được hiện hữu và được sống, hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ Người, Chúa đã làm cho Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại. Chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa con đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hoa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chiều chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức minh, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng ân xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con nhân đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy.
Dù nhiều khi đời con lỡ dần, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Sứ mạng con vào đời chính là lời mời tình yêu,
sứ mạng lang bao hồng ân. Đời con ra đi một lần để tình Chúa sang mãi vô ngần. Thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lớn lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được thưởng thức bánh bởi trời. Xin dạy chúng con không ngừng khao khát Chúa là nguồn sống đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Dậy trong con thầm mong ước sống bên mẹ yêu, dù trần gian muôn vàn gian khó có mẹ chở che thì con vui sống đời nhân chứng vững tâm trên đường. Con ta sao danh mẹ bằng chính ánh mắt chi từ, con ta sao danh mẹ yêu với tâm hồn trong sáng, trên đôi tay mở rộng trong con tim thâm nồng lan tràn sự sống. Mẹ yêu ơi, cây cuộc đời con dâng hiến cho mẹ, lòng trẻ trong con thầm mong ước sống bên mẹ. Chân gian muôn vàn gian khó có mẹ chở che thì con vui sống đời nhân chứng vững tâm trên đường.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chủ nhật vừa qua đầy tuyết và đường trơn trượt vì đá băng, nhưng vào giờ trưa cũng đã có hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin chung với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Lúc đó còn phủ tuyết trắng rất đẹp.
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica ci presenta Gesù che guarisce i malati.
Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa bài phúc âm, kể lại sự kiện Chúa Giêsu chữa lành các người bệnh tật. Trước hết là bà mẹ vợ của ông Simon Phêrô bị sốt nằm liệt giường. Chúa Giêsu đến cầm tay bà, chữa bà lành và cho bà đứng dậy. rồi tới phiên tất cả các bệnh nhân tại làng Capernaum bị thử thách trên thân xác, trong tâm trí và trong tinh thần. Và Chúa chữa lành nhiều người, và người xua trừ nhiều quỷ dữ. Phúc âm cho Thánh Marco chương 1 câu 34. Bốn thánh sự phúc âm đều đồng ý trong việc làm chứng rằng sự giải thoát khỏi đủ loại bệnh hoạn tật nguyền cùng với việc giảng dạy làm thành sinh hoạt chính của Chúa Giêsu trong cuộc sống công khai của người. Thật thế, các bệnh tật là một dấu chỉ hoạt động của sự dữ trong thế giới và nơi con người. Trong khi các vụ chữa lành chứng minh cho thấy nước Thiên Chúa ở gần, Chúa Giêsu Kitô đến để đánh bại sự dữ tận gốc rễ, và các vụ chữa lành là một diễn tả trước chiến thắng của người có được với cái chết và sự phục sinh của người. Đức Thánh Cha giải thích tiếp trong bài huấn đức như sau.
In effetti, le malattie sono un segno dell'azione del male nel mondo e nell'uomo, mentre le guarigioni dimostrano che il regno di Dio, Dio stesso è vicino.
Một ngày kia, Chúa Giêsu đã nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người ốm yếu mới cần. Trong trạng huống đó, Chúa ám chỉ những kẻ tội lỗi mà người đến để kêu gọi và cứu rỗi. Tuy nhiên, đúng thật, bệnh tật là một điều kiện riêng biệt của con người, trong đó chúng ta kinh nghiệm một cách mạnh mẽ rằng chúng ta không tự đủ mà cần những người khác. Trong nghĩa này, chúng ta có thể nói cách mâu thuẫn rằng bệnh tật có thể là một thời điểm lành mạnh, trong đó có thể sống kinh nghiệm sự chú ý của những người khác và chú ý tới người khác. Dù vậy, bệnh tật cũng luôn luôn là một thử thách, có thể trở thành lâu dài và khó khăn. Khi không lành bệnh và các khổ đau kéo dài, chúng ta có thể bị nghiền nát, cô đơn, và khi đó cuộc sống chúng ta bị đè bẹp và mất đi tính cách nhân bản của nó. Chúng ta phải phản ứng ra sao trước tấn công này của sự dữ? Chắc chắn là với cách chạy chữa thích hợp. Trong các thập niên qua, y khoa đã đạt các bước tiến khổng lồ. Nhưng lời Chúa dạy chúng ta rằng, có một thái độ tích cực và nền tảng giúp đương đầu với bệnh tật, đó là thái độ của lòng tin. Chúa Giêsu luôn luôn lặp lại với các bệnh nhân người chữa lành rằng, đức tin đã cứu con. Cả khi đứng trước cái chết, đức tin có thể khiến cho cái không thể đối với con người trở thành có thể. Nhưng thử hỏi, tin vào cái gì đây? Thưa, tin vào tình yêu thương của Thiên Chúa. Đây là câu trả lời đích thực, đánh bại sự dữ một cách triệt để. Đức Thánh Cha quản diễn tiếp điểm này như sau. Như Chúa Giêsu đã đương đầu với ma quỷ bằng sức mạnh tình yêu thương đến từ Thiên Chúa Cha, chúng ta cũng có thể đương đầu và chiến thắng thử thách bệnh tật bằng cách giữ cho con tim mình chìm ngập trong tình yêu của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều biết có những người đã chịu đựng được các khổ đau kinh khủng bởi vì Thiên Chúa đã ban cho họ một niềm thanh thản sâu xa. Chẳng hạn, tôi nghĩ tới nữ chân phước Chiara Badano, bị đốn ngang trong tuổi thanh xuân bởi một chứng bệnh không có lối thoát. Khi người ta đến thăm chị, người ta nhận được từ nơi chị ánh sáng và lòng tin tưởng. Trong bệnh tật, chúng ta tất cả đều cần tới hơi ấm tình người. Để củng cố một bệnh nhân, sự gần gũi chân thành có giá trị hơn là các lời nói. Và Đức Thánh Cha đã kết thúc bài huấn đức của Ngài như sau. Anh chị em thân mến, ngày 11 tháng 2, lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria Lộ Đức là ngày quốc tế của bệnh nhân. Chúng ta cũng hãy làm như dân chúng thời Chúa Giêsu. Trong tinh thần, chúng ta hãy đem đến cho Chúa tất cả mọi người bệnh tật, vì tin tưởng rằng người muốn và có thể chữa lành họ. và chúng ta hãy khẩn nài sự cầu bào của Đức Mẹ, đặc biệt cho các hoàn cảnh khổ đau và bị bỏ rơi lớn lao nhất. Lạy Mẹ Maria, là sức khỏe của những người đau yếu, xin cầu cho chúng con. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Dominum servit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum, caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
qui efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam Christus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili tu incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha đã nhắc cho mọi người biết, Chúa Nhật mùng 5 tháng 2 là ngày cho sự sống tại Italia. Ngày này đã được thành lập để bảo vệ sự sống đang sinh ra, rồi được trải dài ra cho mọi giai đoạn và điều kiện của cuộc sống con người. Năm nay, sứ điệp của các giám mục Italia đề nghị đề tài Người trẻ rộng mở cho sự sống. Đức Thánh Cha nói, tôi hiệp ý với các chủ chăn của giáo hội tại Italia trong việc khẳng định rằng sự trẻ trung đích thực được thực hiện trong việc tiếp đón, trong tình yêu thương và phục vụ sự sống. Tôi cũng vui mừng về cuộc gặp gỡ do các trường hậu sinh và sản khoa của các đại học Roma phát động, để suy tư về việc thăng tiến và bảo vệ sự sống con người đang sinh ra. Và tôi cũng xin chào Đức ông Lorenzo Leusi, các giáo sư và các bạn trẻ hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô này. Đức Thánh Cha cũng đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Ý và cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tươi vui an lành.
A tutti auguro una buona domenica.
Trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn từ sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Bệnh nhân lần thứ 20, vừa được cử hành hôm qua thứ Bảy, 11 tháng 2. Chủ đề của sứ điệp là Hãy đứng lên và đi, đức tin của con đã cứu con. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói lên tâm ý của Ngài như sau. Anh chị em thân mến, nhân ngày thế giới các bệnh nhân mà chúng ta cử hành ngày 11 tháng 2, lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức. Tôi muốn tái biểu lộ sự gần gũi tinh thần với tất cả các bệnh nhân đang ở nơi điều trị hoặc được chăm sóc trong gia đình, bày tỏ với mỗi người mối quan tâm và lòng quý mến của toàn thể giáo hội. Khi quảng đại và yêu thương đón nhận mỗi sinh mạng con người, nhất là những người yếu đuối và bệnh tật, tín hữu Kitô biểu lộ khía cạnh quan trọng trong chứng tá tin mừng của mình theo gương Chúa Kitô, đấng đã cúi mình cho những đau khổ thể lý và tinh thần của con người để chữa lành họ. Năm nay là năm chuẩn bị gần cho việc cử hành trọng thể Ngày Thế giới các bệnh nhân sẽ tiến hành tại Đức vào ngày 11 tháng 2 năm 2013, và sẽ suy tư về hình ảnh biểu tượng của tin mừng về người Samaritano. Tôi muốn nhấn mạnh về các bí tích chữa lành.